Kính thưa quý bạn, chị em, sau khi chúng ta học sách Samuel cuốn thứ hai, bản 13 chương, và sau khi ổn định triều đình, thì người ta nghĩ tới vấn đề kế vị vua David là ai. Thì những đứa con của David đã gây rắc rối ở trong nhà. Và từ cái tội đầu tiên loạn luân ở trong nhà, lấy người em cùng cha khác mẹ của Amnon, và Absalom đã trả thù và giết chết Amnon để trả thù cho đứa em gái của mình. Sau đó Absalom phải đi trốn David. Và trong khi thời gian đi trốn như vậy, thì Joab đã tìm cách để đưa Absalom trở về, vì ông là cái người có thể kế vị vua David. Và trong chương 14 chúng ta học hôm nay, chúng ta thấy cái câu chuyện mà Joab sắp xếp để cho vua David có thể chấp nhận tha thứ cho Absalom. Rồi sau khi mà Absalom được trở về rồi, cũng có một thời gian 2 năm không có được gặp mặt David. Rồi chúng ta sẽ thấy cái tính của Absalom là cái tính bạo hành, thích cái gì đạt được liền, chứ không có kiên trì chờ đợi vua cha chết rồi mình lên ngôi. Và ông ta đã nổi loạn để cho đạt được cái vương quyền ngay lúc còn trẻ. Và chúng ta đọc để cho ông thấy cái sự lộn xộn đó, và cái thái độ của vua David như thế nào khi mà Absalom nổi loạn. David đã chạy trốn rồi bị những người khác nguyền rủa, thì vua David đã phản ứng thế nào? Để chúng ta được David nhìn nhận tất cả những điều đó là do cái hậu quả tội lỗi của mình, và David chấp nhận và tin tưởng vào Chúa để ông đã đền tội và biết rằng Chúa sẽ không có bỏ David. Cho nên trước những cái tai nạn, những sự dữ xảy ra, nếu chúng ta có một cái thái độ tin tưởng vào Chúa và vui lòng chấp nhận, thì cái sự dữ có thể biến lên sự lành. Cũng giống như cái sự dữ mà Chúa Giêsu phải chịu là đóng đinh lên thập giá, thì biết bao nhiêu người chịu đóng đinh lên thập giá vì tội lỗi của họ, nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì tình yêu, lúc đó mới nổi được nhân loại. Khi chúng ta đón nhận tất cả trong tình yêu của Chúa, trong sự tin tưởng vào Chúa, thì đó là lúc chúng ta vừa đền tội, vừa bắt đầu nhận lãnh được ơn thánh của Chúa. Vì Thiên Chúa không có bỏ bất cứ người con nào biết hối hận, ăn năn tội lỗi của mình. Xin mời chúng ta bắt đầu đọc chương 14. Ông Joab con bà Seruiah biết rằng lòng vua hướng về Absalom. Ông sai người đi Tekoa tìm một người đàn bà khôn lanh và bả bãi. Xin bà giả bộ để tan. Chúng ta thấy chưa? Tìm một người đàn bà khôn lanh. Chứ đàn bà mà không có khôn lanh thì cuối cùng là sẽ lòi mánh ra. Và cái kế hoạch của Joab sẽ không có thành công. Tìm một người đàn bà khôn lanh. Nói với bà, xin bà giả bộ để tan. Ông kịch đâu phải là dễ đâu. Cả một nghệ thuật. Và là người khôn ngoan nữa. Bà hãy mặc áo tang, đừng có sức dầu thơm. Và làm như một người đàn bà đã từ lâu để tang một người chết. Rồi bà đến gặp đức vua và thưa với người lời lẽ thế này. Ông Joab đặt lời lẽ vào miệng bà. Vậy người đàn bà Tekoa đến nói với vua. Bà sắp mặt xuống đất. Và lạy rồi thưa Thưa đức vua, xin cứu tôi với. Vua hỏi bà, ngươi có chuyện gì? Bà thưa, Phan ơi, tôi là đàn bà quá, chồng tôi đã chết. Nữ tỳ ngài có hai con trai, hai đứa xô xát ở ngoài đồng, không có ai can ngăn chúng. Và này, toàn thể thị tộc đã đứng lên chống lại nữ tỳ ngài và bảo, bà hãy nộp kẻ đã hạ người anh em mình. Chúng tôi sẽ bắt nó chết để đền mạng người anh em nó đã giết, và sẽ tiêu diệt luôn cả người thừa kế. Họ sẽ dập tắt chút than hồng còn sót lại cho tôi, không để cho chồng tôi được duy trì tên tuổi, và còn người nói giỏi trên mặt đất. Vua nói với người đàn bà, ngươi cứ về nhà, chính ta sẽ ra lệnh về việc của ngươi. Người đàn bà Tơ Cô A thưa vua, thưa đức vua là chúa thượng tôi, tội đổ xuống đầu tôi và xuống nhà cha tôi, còn đức vua và ngai vàng của người thì vô can. Vua nói, kẻ nào nói gì với ngươi cứ đưa nó đến với ta, và nó sẽ không còn đụng tới ngươi nữa. Bà nói, xin đức vua lấy đức chúa, thiên chúa của ngài mà thề, để kẻ đòi nợ máu đừng gây thêm chết chóc, và người ta đừng tiêu diệt con trai tôi. Vua nói, có đức chúa hằng sống, không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất. Ta thấy ông Joab thật là thông minh, đi chọn một người đàn bà, họ đặt ra một câu chuyện có bà thì có chồng, bà có hai đứa con, đứa này giết đứa kia, rồi bây giờ đưa đứa còn lại ra để mà xử tử nó, thì làm sao đây? Đứa người chồng của bà sẽ không có con nối dõi tông đường, cho nên đặt một hoàn cảnh rất là đau thương của một người đàn bà quá, để rồi cuối cùng sẽ đưa tới cái việc mà Absalom giết Amnon. Bây giờ mà lưu đày Absalom mãi thì Absalom cũng là một đứa con của David, rồi cũng sẽ phải chết. Vì vậy mà câu chuyện được đưa ra để đánh động lòng của David. Người đàn bà nói, xin cho nữ tỳ ngài được thưa với đức vua là chúa thượng tôi một lời. Vua bảo cứ nói. Người đàn bà nói, vậy tại sao ngài lại tính một chuyện có hại cho dân thiên chúa như thế? Vì đã nói lời ấy nên đức vua giống như một kẻ mắc tội. Nếu đức vua không cho kẻ ngài đã đầy biệt sứ được trở về, thật vậy, thế nào chúng ta cũng phải chết, như nước chảy xuống đất không thể hốt lại được. Nhưng thiên chúa là không lấy sự sống đi, và người định liệu cho kẻ bị đầy biệt sứ khỏi bị biệt sứ sang người. Giờ đây nếu tôi đến thưa điều ấy với đức vua là chúa thượng tôi, chính là vì dân đã làm cho tôi sợ. Nữ tỳ ngài tự nhủ, tôi phải thưa với đức vua, may ra đức vua sẽ làm điều nữ tỳ người nói. Thật vậy, đức vua sẽ nhậm lời mà giải thoát nữ tỳ người khỏi bàn tay kẻ muốn tiêu diệt tôi cùng với con trai tôi, không cho hưởng cơ nghiệp của thiên chúa. Nữ tỳ ngài tự nhủ, ước chi lời của đức vua là chúa thượng tôi làm tôi yên lòng. Vì đức vua là chúa thượng tôi, khác nào sứ giả thiên chúa, để lắng nghe điều thiện điều ác. Xin đức chúa, thiên chúa của ngài ở với ngài. Và lúc này thì dĩ nhiên David đã đoán ra là có sự sắp xếp của tướng lãnh Joab rồi. Cho nên ông hỏi, gặng hỏi người đàn bà cho ra lẽ, vì tại sao mà trùng hợp cái câu chuyện của bà này, để bà này lại nhắc tới câu chuyện của đức vua về Absalom. Vua trả lời người đàn bà rằng, đừng giấu ta điều ta sắp hỏi người. Người đàn bà nói, xin đức vua là chúa thượng tôi cứ nói. Vua hỏi, có phải bàn tay ông Joab ở với ngươi trong tất cả việc này không? Người đàn bà thưa rằng, thưa đức vua là chúa thượng tôi xin lấy mạng sống ngài mà thề. Không ai có thể đi kệch bên phải, bên trái, ra khỏi mọi điều đức vua là chúa thượng tôi đã nói. Phải, chính tôi tới ngài là ông Joab đã truyền cho tôi, và đã đặt vào miệng nữ tùy ngài mọi lời ấy chính là để cho sự việc có một bộ mặt khác mà tôi tớ ngài là ông Gioáp đã làm việc đó. Nhưng sự khôn ngoan của Chúa thường sánh được với sự khôn ngoan của sứ giả Thiên Chúa. Ngài biết tất cả những gì xảy ra trên mặt đất. Vua bảo ông Gioáp, được, ta làm ngay việc điều đó. Cứ đi, dẫn cầu Absalom về. Ông Gioáp sắp mặt xuống đất mà lạy và chúc phúc cho vua. Ông Gioáp nói, ngày hôm nay tôi tới ngài biết rằng tôi được đẹp lòng Đức Vua là Chúa thường tôi, vì Đức Vua đã làm theo như lời của tôi tới ngài. Ông Gioáp lên đường đi Giê-su-a và đưa Absalom về Jerusalem. Vua nói, nó hãy lui về nhà nó và sẽ không được gặp mặt ta. Absalom lui về nhà mình và không được gặp mặt vua. Và chúng ta biết Absalom là một người đẹp trai. Và ông có 3 đứa con trai, 1 đứa con gái. Trong toàn thể Israel không có ai đẹp trai như Absalom, khiến người ta hết lời ca tụng từ bàn chân cho điểm nào. Khi y cạo đầu, cuối mỗi năm y cạo đầu, vì tóc đè nặng trên đầu y và phải cạo. Tóc đầu y cân nặng 2 kg, theo quả cân của nhà vua. Absalom sinh được 3 con trai và 1 con gái tên là Tama. Nàng là một phụ nữ có nhan sắc. Và sau đó Absalom tìm cách để được gặp Đức Vua và muốn nhắn với Gioáp, nhưng mà Gioáp không thích. Rồi ta lại là Absalom ở Jerusalem 2 năm mà không được gặp mặt vua. Absalom sai người tìm ông Gioáp để cử ông đến gặp vua, nhưng ông không chịu đến gặp y. Y lại sai người đi tìm một lần nữa, nhưng ông không chịu đến. Y bảo các đầy tớ, hãy xem cánh đồng của ông Gioáp ở bên cánh đồng của ta. Ông ấy trồng lúa mạch ở đó, hãy đi nổi lửa mà đốt. Tôi tớ của Absalom đã nổi lửa đốt cánh đồng. Ông Gioáp đứng lên và đến nhà Absalom hỏi y, tại sao tôi tớ của chú nổi lửa đốt cánh đồng của tôi? Absalom nói với ông Gioáp, anh xem, tôi đã sai người đến mời anh tới đây để cử anh đi thưa với Đức Vua. Con từ Giê-su-a về làm gì? Thà con vẫn ở đó còn hơn. Bây giờ tôi muốn được gặp mặt Đức Vua. Nếu tôi có lỗi gì, xin người cứ giết tôi đi. Ông Gioáp vào gặp vua và báo cho vua biết. Vua cho gọi Absalom, y vào gặp vua, sắp mặt xuống đất trước mặt vua mà lạy. Vua hôn Absalom. Đó là cái tính của David. Ông rất là tình cảm. Nhưng mà cái người tình cảm là cái người cũng hay giận lắm. Mà giận dai nữa, giận từ mấy năm. Cho nên người tình cảm thì nó có những cái đặc tính đặc biệt là dễ gây cảm tình người khác, của đam mê và nồng nhiệt. Nhưng mà cũng rất dễ giận, giận dai. Mà giận con từ mấy năm trời. Rồi bây giờ thì được gặp. Gặp thì ông lại hôn lấy hôn để. Và ngay cả Absalom chết, ông cũng vẫn nhớ Absalom. Ông vẫn yêu và đau khổ để tang Absalom. Chứ không phải là vì cái nổi loạn của Absalom mà ông muốn cho nó tiêu diệt đi. Cho nên đó là cái sự kiện mà chúng ta thấy trong câu chuyện về cái tình cảm của David. Sau đó Absalom đóng cho mình một cỗ xe với những con ngựa và 50 người hộ tống. Absalom dậy sớm và đứng ở bên đường vào cửa thành. Mỗi khi người nào có kiện cáo mà đến với vua để xin xét xử thì Absalom gọi người ấy lại và hỏi, ông người thành nào? Người kia thưa, tôi tớ ngài thuộc chi tộc này, chi tộc nọ trong Israel. Ông khôn là những người đến gặp nhà vua thì đâu phải dễ đâu. Nên ông chặn đường, ông gặp trước và ông tìm cách lấy cảm tình với những người đó. Và khi mà tìm cách là để lấy cảm tình như vậy đó, thì chúng ta biết là cái vai cánh của ông càng ngày càng đông hơn. Và ông tìm cái hậu thuẫn nơi những người dân. Absalom bảo người ấy, ông xem vụ kiện của ông đúng và hợp lý, nhưng ông không có ai thay mặt đức vua để nghe ông đâu. Absalom nói, phải chi có ai đặt tôi làm thẩm phán trong xứ này? Tất cả những người có kiện cáo và cần xét xử sẽ đến với tôi, và tôi sẽ xử công minh cho họ. Khi có người đến lạy y, thì y đưa tay ra. Khi có người đến lạy y, thì y đưa tay ra, giữ lấy người ấy mà hôn. Absalom làm như thế với mọi người Israel đến xin vua xét xử. Và Absalom đã mua chuộc lòng người Israel. Nên vây cánh ông càng ngày càng đông hơn, nhờ ông khôn lanh để lấy lòng người. Nhưng mà khi mà chờ đợi không nổi nữa, thì ông lại bạo hành nổi loạn. Absalom làm loạn. Sau 4 năm, Absalom thưa với vua, xin cho phép con đi Khép-rôn để con giữ trọn lời đã có hứa với đức vua. Vì khi còn ở Giê-su-a miền Aram, tôi tới ngài đã có lời khấn hứa rằng, nếu quả thật Đức Chúa cho con trở về Giê-su-sa-lem thì con sẽ thờ phượng Đức Chúa. Vua bảo y, con đi bình an. Y lên đường đi Khép-rôn. Absalom sai người bí mật đến tất cả các chi tộc Israel mà nói, khi anh em nghe thấy tiếng tù và, thì hãy nói Absalom đã lên ngôi vua tại Khép-rôn. Cùng với Absalom có 200 người từ Jerusalem, họ là những khách được mời, vô tình mà đến, không hay biết gì về chuyện đó. Khi dân các khi lễ, Absalom sai người đi tìm Akitophen, người thành Gilo, cố vấn của vua David, và triệu y về từ thành của y là Gilo. Bọn mưu phản thêm mạnh và dân theo Absalom ngày càng đông. Và khi mà nghe tin Absalom lên ngôi vua, tự xưng lên làm vua, thì dĩ nhiên là David không có muốn đối đầu với con trai của mình, và ông đã đi trốn cùng với triều thần. Người đưa tin đến nói với vua David, lòng người Israel đã theo Absalom. Vua David bảo toàn thể triều thần ở với vua tại Jerusalem, đứng lên, chúng ta chạy trốn đi, vì chúng ta sẽ không thoát được Absalom đi cho mau. Chẳng mấy chốc nó đuổi kịp chúng ta, giáng tai họa xuống chúng ta và dùng lưỡi gươm giết dân thành. Triều thần thưa với vua, đức vua là chúa thượng chọn cái gì? Các tôi tớ ngài đây xin sẵn sàng. Vua đi ra và cả nhà theo chân, nhưng vua để lại 10 người tỳ thiếp để giữ nhà. Vua đi ra và toàn dân theo chân. Họ dừng lại ở ngôi nhà cuối cùng. Toàn thể triều thần đi qua sát bên cạnh vua, tất cả quân Cơ-lê-thi, tất cả quân Bơ-lê-thi và tất cả quân Gác, tức là 600 người đã theo chân vua từ Gác đến, đi qua trước mặt vua. Vua nói với ông Ít-tai người Gác, tại sao các ngươi nữa cũng đi với chúng ta? Hãy trở về và ở với nhà vua, bởi vì ngươi là người nước ngoài. Ngươi còn bỏ quê hương mà sống lưu vong. Ngươi mới đến hôm qua, mà hôm nay ta lại bắt ngươi phải đi lang thang với chúng ta, trong khi ta đi mà chẳng biết đi đâu. Hãy trở về và đưa các anh em ngươi trở về cùng với ngươi. Xin Đức Chúa lấy tình thương và lòng thành tín mà đối xử với ngươi. Ông Ít-tai trả lời vua rằng, có Đức Chúa hằng sống và có Đức Vua là Chúa Thượng tôi đang sống. Tôi thề, Đức Vua là Chúa Thượng tôi ở đâu, thì dù sống dù chết, tôi tớ ngài cũng ở đó. Vua David bảo ông Ít-tai, hãy đi qua. Ông Ít-tai người Gác đã đi qua cùng với tất cả những người của ông và mọi trẻ con theo ông. Cả xứ khóc to tiếng và toàn dân đi qua. Vua đi qua thung lũng Kít-rôn và toàn dân đi qua phía con đường vào sa mạc. Và người ta muốn đưa cả hòm bia đi, nhưng mà David nghĩ rằng là phải để hòm bia lại, vì nếu mà Đức Chúa muốn cho ngài trở lại thì ngài sẽ trở lại Jerusalem thôi. Và David tin vào tình thương của Chúa, và có cả ông Sa-đốc cùng với ông, có tất cả các thầy Lê-vi khiêng hòm bia giao ước của Thiên Chúa. Họ đặt hòm bia Thiên Chúa xuống và ông Ép-gia-tha tiến lên. Cho đến khi toàn dân ra khỏi thành đã đi qua hết, vua bảo ông Sa-đốc, hãy đưa hòm bia Thiên Chúa về thành. Nếu ta được đẹp lòng Đức Chúa thì người sẽ đưa ta trở về và cho ta thấy hòm bia và nơi người ngự. Nhưng nếu người nói là người không thương ta nữa, thì này ta đây, người cứ làm cho ta điều người cho là tốt. Chúng ta thấy cái câu nói của David là ông tin vào Chúa thương ông. Và nếu mà Chúa không có muốn ông trở lại thì ông cũng vâng lời. Nếu Chúa thấy điều đó không tốt nữa, tức là không cho Ngài làm vua nữa, thì Chúa cứ làm theo ý của Chúa. Đó là cái lòng của David tín thác vào Thiên Chúa. Và David thật sự là yêu mến Chúa, mặc dù ông có những giây phút yếu đuối, tội lỗi, nhưng mà lòng của ông rất là trung thành và yêu mến Thiên Chúa. Ngay cả lúc hoạn nạn nhất, chúng ta mới thấy cái lòng yêu mến Chúa của David như thế nào. Nhưng nếu người nói là người không thương ta nữa, thì này ta đây, người cứ làm cho ta điều người cho là tốt. Vua nói với tư tế sẽ đó, người thấy không, cứ trở về thành bình an. Có hai con trai của các ngươi ở với các ngươi, Akimaac con của ngươi và Jonathan con của Ép-gia-tha. Các ngươi xem, ta sẽ nán lại ở các chỗ qua sông vào sa mạc, chờ khi có lời các ngươi gửi đến báo tin cho ta. Ông Sa-đốc và người ông Ép-gia-tha đưa hòm bia Thiên Chúa về Jerusalem và họ ở lại đó. Và sau đó vua David đã nhờ ông Khu-sai giúp đỡ. Vua David lên dốc cây ô liu, vừa lên vừa khóc, đầu trùm chân, chân đi đất, và toàn dân đi với vua ai cũng đầu trùm khăn, vừa đi vừa khóc. David nghĩ tới cái giây phút mà ông đền tội lỗi của mình. Và họ ra khỏi thành Jerusalem để đi về hướng đông qua cái đồi ô liu. Người ta cũng báo tin cho vua David rằng Akitophen ở trong đám những người âm mưu cùng với Absalom. Vua David nói, lạy Đức Chúa, xin làm cho lời bàn của Akitophen ra vô hiệu. Khi vua David lên tới đỉnh nơi người ta thờ lạy Thiên Chúa, thì này, ông Khu-sai người Akki đón gặp vua, áo trùng ông xé rách, đầu thì rách đất. Vua David nói với ông, nếu ông qua đây với ta thì ông sẽ nên gánh nặng cho ta. Nhưng nếu ông trở về thành và nói với Absalom, thưa đức vua, tôi là tôi tớ ngài. Trước đây tôi là tôi tớ cha ngài, còn bây giờ tôi là tôi tớ ngài, thì ông sẽ phá cho ta lời bàn của Akitophen. Nào các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha sẽ chẳng có ở đó với ông sao? Tất cả gì nghe được từ đền vua, ông sẽ báo cho các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha. Họ có hai người con trai ở đó, với họ là Akimana con Sa-đốc và Jonathan con Ép-gia-tha. Các ông sẽ nhờ chúng báo cho ta mọi điều các ông nghe được. Ông Khu-sai bạn vua David vào thành khi Absalom đến Jerusalem. Tức là David vẫn cấy người thân cận ở lại Jerusalem để nghe tin tức. Còn Akitophen cũng là cái người đã từng giúp nhà vua David, và ông là cái người cho những ý kiến hay, và bây giờ lại giúp cho Absalom. Nên để Khu-sai lại, để Khu-sai bàn tính mưu kế để làm cho cái lời Akitophen nó ra vô hiệu đi. Đó là những người bày mưu tính kế mà David khôn ngoan đã gài người ở lại, và có những tin tức nào thì sẽ báo qua các tư tế, để các tư tế mà ông để lại ở đền thờ sẽ báo tin cho ông biết. Tức là ngày xưa người ta cũng biết cách để mà dùng những điệp viên ở lại, những Đức Chúa đã đổ xuống đầu mày tất cả máu của nhà Sa-un. Người đã bị mày chiếm ngôi và Đức Chúa đã trao vương quyền vào tay Absalom, con mày. Và này, mày phải tai họa vì mày là tên khát máu. Ông Abishai, con bà Seruya, thưa với vua, tại sao thằng chó chết này dám nguyền rủa đức vua là chúa thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu nó. Vua nói, chuyện của ta can gì đến các ngươi? Hỡi các con bà Seruya, nếu nó nguyền rủa và nếu Đức Chúa bảo nó hãy nguyền rủa David, thì ai dám hỏi tại sao mày làm như thế? Vua David nói với ông Abishai và tất cả bề tôi, này con trai ta, do chính ta sinh ra mà còn tìm hại mạng sống ta, huống chi là tên Benjamin này. Cứ để nó nguyền rủa nếu Đức Chúa đã bảo nó. May ra Đức Chúa sẽ đón nhìn đến nỗi khổ cực của ta, và Đức Chúa sẽ trả lại cho ta hạnh phúc thay vì lời nguyền rủa của nó hôm nay. Vua David và người của vua vẫn đi trên đường, còn Simi thì đi ở sườn núi. Song song với vua, vừa đi vừa nguyền rủa và ném đá, làm bụi tung lên. Vua và toàn dân theo vua đi tới nơi thì mệt lạ, họ nghỉ lấy sức tại đó. Chúng ta thấy là vua David đã nhìn rằng đây là một cái cách để ông ta đền tội, và Chúa nghĩ lại và thương đến ông. Đó là cái thái độ mà David đối xử với cái người mà nguyền rủa mình. À nên khi mà chúng ta gặp những cái người mà họ đối xử xấu với chúng ta tốt nhất là tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho họ và dâng tất cả những cái hy sinh đó cho Chúa Giêsu trên thánh giá. Và đó là cái cơ hội để chúng ta nên một với Chúa Giêsu, để chúng ta chết đi cho cái tôi ích kỷ kiêu căng tội lỗi của mình, và chúng ta có thể sống lại vinh quang với Chúa Giêsu phục sinh. Và sau những cái lời nguyền rủa đó, thì ông Cushai đã ở lại Jerusalem, thì ông ta đã đến với Absalom. Absalom và toàn thể quân binh người Israel vào Jerusalem có Akitophen cùng đi. Khi ông Cushai người Akki, bạn vua David, đến gặp Absalom, thì ông Cushai nói với Absalom, vạn tế đức vua, vạn tế đức vua. Absalom hỏi ông Cushai, tình nghĩa của ông đối với người bạn ông là như thế ư? Tại sao ông không đi với bạn ông? Ông Cushai nói với ông Absalom, đức chúa cũng như dân này và tất cả mọi người Israel đã chọn ai, thì tôi sẽ thuộc về người ấy và ở với người ấy. Cứ đến tôi sẽ phục vụ ai, nếu không phải là con của người ấy? Tôi đã phục vụ cha ngài thế nào thì tôi cũng sẽ phục vụ ngài như vậy. Đó là cách nói để Cushai sẽ ở lại và sẽ cố vấn cho Absalom, làm khác đi cái lời cố vấn của ông Akitophen. Đó là cái mục tiêu mà David muốn cho Cushai ở lại. Absalom bảo Akitophen, các ngươi hãy bàn nhau xem chúng ta phải làm gì. Akitophen nói với Absalom, xin ngài hãy đến với các tỳ thiếp mà cha ngài đã để lại giữ nhà. Toàn thể Israel sẽ nghe biết rằng ngài đã trở nên đáng ghét đối với cha ngài, và mọi người theo ngài sẽ mạnh bạo lên. Đó là cái lời bàn loạn luân ở trong nhà. Con cái mà dám lấy tỳ thiếp của cha, để cho người ta biết là Absalom đáng ghét với David, và Absalom đã đối nghịch với David để mọi người phải tôn kính và làm theo Absalom. Nhưng mà đó là một cái tội lỗi. Chúng ta thấy cái kết quả Absalom chỉ có làm hại cho gia đình của mình thôi. Người ta căng lều cho Absalom trên sân thượng, và Absalom đến với các tỳ thiếp của cha mình trước mắt toàn thể Israel. Lời bàn mà Akitophen đưa ra trong những ngày ấy thì giống như lời Thiên Chúa phán khi người ta thịnh ý. Mọi lời bàn của Akitophen đều có giá trị như thế đối với vua David lẫn Absalom. Và dĩ nhiên David cũng đã phạm cái tội là lấy vợ người ta. Bây giờ là chính con trai của mình lấy tỳ thiếp của mình. Thì đó là một cái tội luận luân. Mà cả cha con đều có tội. David đã phạm tội với vợ của bà Bathsheba, vợ của Uzziah. Bây giờ thì chính thằng con của mình đã phạm tội. Akitofen nói với Absalom: xin để tôi tuyển 12.000 người, tôi sẽ lên đường đuổi theo David ngày đêm ngày. Bây giờ ông này lại muốn gọi người để đuổi theo và để giết vua cha, để ông ta được chính thức là vua, không có bị ai chống đối nữa. Tôi sẽ đến tấn công ông ấy trong lúc ông ấy kiệt sức, tay chân rụng rời. Tôi sẽ làm cho ông khiếp sợ. Toàn dân theo ông sẽ bỏ trốn và tôi sẽ hạ một mình nhà vua. Tôi sẽ đưa toàn dân về với ngài, hạ được người mà ngài đang tìm, thì cũng như làm cho mọi người trở về, toàn dân sẽ được bình an. Absalom và toàn thể các kỳ mục thấy lời đó là phải. Nhưng Absalom nói: hãy mời cả ông Cushai người Aki để chúng ta cũng nghe cả ông ấy nữa, xem ông nói gì. Ông Cushai đến gặp Absalom. Absalom nói với ông rằng: ông Akitofen đã nói như vậy, chúng ta có nên làm điều ấy không? Nếu không thì chính ông nói đi. Ông Cushai nói với Absalom: lần này lời bàn của Akitofen đưa ra không có hay. Rồi ông Cushai nói: ngài biết rằng cha ngài và người của ông là những dũng sĩ và họ cay đắng trong tâm hồn như gấu mẹ mất con ngoài đồng. Cha ngài là một chiến binh, ông sẽ không nghỉ đêm với dân. Bây giờ chắc ông đang ẩn núp trong một hầm hố hay một nơi nào đó. Nếu ngay từ đầu có những người phe ta ngã gục, chắc chắn có người sẽ nghe biết và sẽ nói: dân theo Absalom đã bị bại. Bây giờ cả người can đảm, có gan như gan sư tử cũng sẽ nản lòng, vì toàn thể Israel biết rằng cha ngài là một dũng sĩ và những kẻ theo ông là người can đảm. Vậy tôi xin bàn thế này. Đó là cái lời bàn khác đi của ông Cushai. Từ Đan tới Bê-xê-va sẽ tập trung về với ngài, đông như cát ngoài bãi biển. Ngài sẽ đích thân đi đánh trận. Chúng ta sẽ đến đánh ông tại bất cứ nơi nào ông đang ở. Chúng ta sẽ đậu trên ông như sương rơi trên đất đai. Và ông cũng như những người theo ông sẽ không còn sót lại một ai. Nếu ông tập trung vào một thành, toàn thể Israel sẽ đem dây thừng đến thành đó. Và chúng ta sẽ lôi thành ấy xuống thung lũng, đến nỗi không còn tìm thấy ở đó một hòn sỏi. Absalom và tất cả các người Israel nói lời bàn của Cushai người Aki hay hơn lời bàn của ông Akitofen. Thật vậy, Đức Chúa đã quyết định phá lời bàn hay của Akitofen để đem tai họa đến cho Absalom. Ông Cushai nói với các tư tế Sa-đốc và Ép-gia-tha: Akitofen đã bàn thế này với Absalom và các kỳ mục Israel, còn tôi đã bàn thế kia. Bây giờ các ông hãy mau sai người đi báo tin cho vua David rằng: xin đức vua đừng dừng lại đêm nay tại các vùng đất hoang trong sa mạc, nhưng ngài phải đi qua ngay, kẻo đức vua và toàn dân theo người sẽ bị tiêu diệt. Vừa bàn cái này rồi vừa chỉ cái đường khác, báo tin cho David để cho David tránh cái tai họa. Được tin báo, vua David qua sông Giô-đan. Jonathan và Akitamat đứng sẵn ở Androgen, một nữ tỳ đi báo tin cho họ, rồi họ đi báo tin cho vua David. Họ không vào thành vì không được để người ta nhìn thấy, nhưng một thanh niên thấy họ và báo cho Absalom. Cả hai vội vàng đi và đến nhà một người ở Ba-khu-rim. Người này có một cái giếng trong sân, họ xuống đó. Vợ người ấy làm lấy tấm bố trải ra trên miệng giếng rồi rải hạt lên trên, chẳng ai hay biết gì. Các tôi tớ Absalom vào nhà bà ấy và hỏi: Akimaa và Jonathan đâu? Bà trả lời chúng: Họ đã đi qua xong, chúng tìm nhưng không thấy, nên trở về Jerusalem. Sau khi chúng đi rồi, thì hai người lên khỏi giếng và đi báo tin cho vua David. Họ nói với vua David, xin các ngài lên đường và mau mau qua sông. Bởi vì Ahithophen đã bàn thế này để hại các ngài. Vua David và tất cả quân binh theo vua lên đường qua sông Giô-đan. Khi trời sáng, mọi người đã qua sông, không sót một ai. Ahithophen thấy người ta không làm theo lời bàn của mình, thì thắng lừa lên đường đi về nhà trong thành mình. Y thu xếp việc nhà, rồi thắt cổ tự tử. Y được chôn cất trong phần mộ của cha y. Và ông ta thất vọng vì ông không được nghe cái lời cố vấn của ông. Cho nên ông bỏ cuộc và ông về, ông tự tử. Absalom qua sông Giô-đan, vua David tại Machanazim. Thì Absalom nghe tin đã David đã qua sông thì đã cho quân đuổi theo. Vua David đến Machanazim, trong khi Absalom và toàn thể người Israel cùng với y qua sông Giô-đan. Absalom đã dặn Amasa chỉ huy quân đội thay ông Joab. Amasa là con trai một người đàn bà, ông tên là Gitra, người Israel. Người này đã đi lại với bà Avigazin, là con gái ông Nakhat, và là chị em với bà Seruja, mẹ ông Joab. Israel và Absalom đóng trại ở đất Galaad. Khi vua David đến Machanazim, thì ông Sovi, con ông Nakhat, từ thành Rabba của con cái Amnon. Ông Makia, con ông Ambien, từ Lodova, và ông Baddi Lai từ Galaad, từ Roklim, đem giường, chậu, bát dĩa, lúa mì, lúa mạch, bột dĩa lúa rang, đậu tằm, đậu nâu, mật ong, sữa chua, chiên dê và bể sữa đến dâng cho vua David và dâng ở với vua, vì họ nói dân đói, mệt lả và khát trong sa mạc. Thì vua David đã từng có uy tín, và khi mà đi như vậy thì nhiều một số người nào mà thuộc cái chi tộc Benjamin, thuộc Saul ngày trước thì nguyền rủa, còn những cái người dân khác thì họ lại tiếp tế lương thực cho đoàn lính của David. Rồi Absalom qua phía đông của sông Giô-đan và đuổi theo. Thì bên đó họ đã gài một cái thế trận, và trong đó là có nhiều rừng cây, để cuối cùng Absalom đã bị chết ở trong cái khu rừng đó. Vua David diệt đám quân binh theo ông và đặt những người chỉ huy 1.000, chỉ huy 100 quân để điều khiển họ. Vua David sai quân binh đi, 1/3 giao cho ông Joab, 1/3 giao cho ông Avishai là con bà Seruja và là em ông Joab, 1/3 giao cho ông Ittai người Gát. Vua nói với quân binh, ta sẽ đích thân ra trận với các ngươi. Nhưng quân binh nói, ngài không được ra trận, vì nếu chúng tôi chạy trốn, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi. Nếu một nửa số chúng tôi chết, người ta sẽ không để tâm đến chúng tôi. Còn ngài bằng 10.000 người chúng tôi, vậy tốt hơn là ngài cứ ở trong thành mà tiếp viện chúng tôi. Vua nói với họ, ta sẽ làm điều các ngươi coi là tốt. Vua đứng ở bên cửa thành, trong khi quân binh kéo ra từng đơn vị 100, 1.000, vua đã lệnh cho ông Joab, ông Avishai và ông Ittai rồi. Quân binh ra ngoài đồng nghênh chiến với Israel và cuộc giao tranh xảy ra trong rừng Ephraim. Tại đó quân binh Israel bị bề tôi vua David đánh bại. Hôm ấy là một ngày đại bại, 20.000 người chết tại đó. Cuộc giao tranh tản ra khắp xứ, và ngày hôm ấy quân binh chết vì rừng nhiều hơn là chết vì gươm. Và trong trận chiến đó thì Absalom cũng chết. Absalom bị bề tôi vua David bắt gặp. Absalom đang cưỡi con la đi vào dưới một cây vân hương lớn, cành lá chằng chịt. Đầu y mắc vào cây vân hương và y bị treo giữa trời và đất. Còn con la y cưỡi thì đi mất. Một người trông thấy và báo tin cho ông Joab. này tôi thấy ông Absalom treo trên một cây vân dương. Ông Joab nói với người đã báo tin cho ông, này anh đã thấy, sao anh không hạ nó ngay tại chỗ? Vì thế hẳn ta đã phải cho anh 3 lượng bạc và một cái thắt lưng rồi. Người kia nói với ông Joab, giả như người ta căng ngay vào tay tôi 300 lượng bạc, tôi cũng không dám ra tay hại hoàng tử. Vì chính tai chúng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho ông Abishai và ông Ittai rằng, dù là ai đi nữa, các người cũng phải giữ gìn cậu Absalom. Cho dù tôi liều mạng làm điều thất trung ấy, thì cũng chẳng có gì giấu được đức vua. Còn ông sẽ đứng xa. Ông Joab nói, tôi không mất thời gian với anh như thế nữa. Rồi ông cầm lấy 3 cây thương trong tay, đâm vào tim Absalom, khi y vẫn còn sống, treo trên cây vân hương. Rồi 10 thanh niên, người hầu cận của ông Joab, xúm lại đánh ông Absalom và giết y. Ông Joab cho thổi tù và, cùng lúc đó quân binh thôi không đổi đuổi theo Israel nữa, vì ông Joab đã giữ quân binh lại. Người ta đem Absalom quăng vào một cái hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đá rất lớn lên trên. Toàn thể Israel đã chạy trốn, ai nấy về lều mình. Khi còn sống, Absalom đã khởi công dựng cho mình một tấm bia trong thung lũng nhà vua, vì y tự bảo, tôi không có con trai để lưu truyền tên tuổi. Y đã lấy tên mình mà đặt cho tấm bia ấy, người ta còn gọi là đài Absalom cho đến ngày nay. Vua David được tin Absalom chết. Akhimaa con Sa-đốc nói, xin cho phép tôi chạy đi báo tin mừng cho đức vua là Đức Chúa đã phân sự để đức vua thoát khỏi tay các kẻ thù của đức vua. Ông Joab nói với anh, hôm nay anh sẽ không phải là người đem tin mừng. Hôm nay anh sẽ đem tin mừng. Nhưng hôm nay anh sẽ không đem tin mừng, vì lý do là hoàng tử đã chết. Ông Joab bảo một người cút đi báo đức vua điều anh đã thấy. Người cút sụp xuống lạy ông Joab rồi chạy đi. Một lần nữa, Akhimaa con ông Sa-đốc lại nói với ông Joab, ra sao thì ra, xin cho phép tôi cũng chạy theo người cút. Ông Joab nói, chạy làm gì con ơi, đem tin mừng đó chẳng lợi lộc gì cho con đâu. Anh nói, ra sao thì ra, tôi cứ chạy đi. Ông bảo, thì chạy đi. Akhimaa chạy theo con đường vùng sông Giô-đan và vượt qua người cút. Vua David đang ngồi giữa 2 cửa thành, người lính canh đi tới sân thượng cửa thành. Trên tường thành, anh ngước mắt lên nhìn thấy một người đang chạy một mình. Người lính canh kêu lên và báo tin cho vua. Vua nói, nếu nó chỉ có một mình, tức là nó có tin mừng để báo. Trong khi người này tiếp tục đi đến gần, thì người lính canh thấy một người khác chạy, đang chạy. Anh gọi người giữ cửa và nói, kìa, một người nữa đang chạy một mình. Vua nói, cả người ấy cũng báo tin mừng. Người lính canh nói, tôi thấy kiểu chạy của người thứ nhất như kiểu chạy của anh Akhi-Amác, con ông Sa-đốc. Vua nói, anh ta là một người tốt, anh đến để đem tin mừng, tin tốt đấy. Akhi-Amác kêu lên và nói với vua, kính chúc bình an, rồi anh sấp mặt xuống đất lạy vua và nói, chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa của ngài, đánh đọt những kẻ giơ tay chống lại Đức Vua là Chúa thượng của con. Vua hỏi, cậu Absalom có được bình an không? Akhi-Amác trả lời, con thấy có đông người xôn xao khi ông Joab sai một tôi tớ đức vua và tôi tớ ngài đây, nhưng con không biết có chuyện gì. Vua nói, hãy lui ra một bên và đứng đó. Anh lui ra một bên và đứng chờ. Bấy giờ người cút đến. Người cút nói, xin đức vua là chúa thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay đức chúa đã phân sự để ngài thoát khỏi tay tất cả những kẻ đứng lên chống lại ngài. Đức vua hỏi người cút, cậu Absalom có được bình an không? Người cút trả lời, ước chi các kẻ thù của đức vua là chúa thượng tôi và mọi kẻ đứng lên chống lại ngài để làm hại ngài đều phải chung số phận như cậu ấy. Chúng ta biết là Absalom, người đã chết, và David thì khóc thương Absalom con của mình, mặc dù nó là phản bội lại nhà vua và làm cho vua đau khổ, nhưng mà vua David vẫn khóc thương trong cái tình phụ tử. Vua David run rẩy đi lên lầu trên cửa thành và khóc. Vua vừa đi vừa khóc, Absalom con ơi, Absalom con ơi, phải chi cha chết thay cho con, Absalom con ơi, con ơi. người ta báo cho ông Joab, kìa đức vua đang khóc thương Absalom. Hôm ấy chiến thắng đã trở thành tang tóc cho toàn thể quân binh. Vì hôm đấy quân binh được nghe nói rằng đức vua buồn phiền vì mất con. Hôm ấy quân binh lén lút vào thành như một đám quân binh lén lút về, xấu hổ vì đã trốn chạy trong khi giao chiến. Còn vua thì che mặt và lớn tiếng kêu, Absalom con ơi, Absalom con ơi. Ông Joab vào gặp vua trong nhà và nói, hôm nay ngài làm bẽ mặt tất cả bề tôi ngài, là những kẻ hôm nay đã cứu sống ngài, cứu sống các con trai con gái ngài, cứu sống các bà vợ và cứu sống các tỳ thiếp của ngài. Ngài yêu những kẻ ghét ngài và ghét những kẻ yêu ngài. Vâng, hôm nay ngài đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng là gì cả đối với ngài. Vì hôm nay tôi biết nếu Absalom còn sống và tất cả chúng tôi có chết hôm nay thì ngài cũng coi là đương nhiên. Giờ đây xin ngài đứng lên và ra ủy lạo về tôi ngài. Vì tôi xin lấy Đức Chúa mà thề, nếu ngài không ra thì sẽ không còn ai ở lại với ngài đêm nay. Và đối với ngài, đó sẽ là một tai họa lớn hơn mọi tai họa đã xảy đến cho ngài từ lúc ngài còn trẻ cho đến bây giờ. Vua đứng lên và ra ngồi ở cửa thành. Người ta báo cho toàn thể quân binh rằng, kìa đức vua đang ngồi ở cửa thành và toàn thể quân binh đến trước mặt ngài.